Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 9 tháng 6, năm 2022, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên, Thánh Ephrem, Phó Tế, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ tự do. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chỉ anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, người ta thường nói, có hai thứ thước để đo mức độ công chính. Thước đo thứ nhất là thước đo của người biệt phái, là xem mình có giữ luật đàng hoàng hay không. Thước đo thứ hai là thước đo của người môn đệ Chúa, là xem mình có sống trọn tình yêu thương hay không. Người biệt phái và các môn đệ đều phải tuân giữ luật Chúa. Nhưng tại sao hai thước đo về sự công chính lại khác nhau? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra câu trả lời cho chúng ta. Chúa đề ra lý tưởng sống cho người môn đệ, đó là họ phải sống công chính hơn những người biệt phái. Sống công chính của người biệt phái là lo giữ luật cách cứng nhắc và chặt chẽ, không sơ sót chút nào. Giữ các khoản luật như họ là rất tốt và đáng được khen ngợi. Nhưng có một điều đáng chê trách trong việc giữ luật này là, họ giữ luật một cách máy móc, không chút tâm tình. Còn sự công chính của người môn đệ Chúa là giữ mọi khoản luật với tâm tình yêu thương, thương người như anh em và thương Chúa như cha mình. Tâm tình yêu thương là điều làm cho hai thước đo của các Pha-ri-sêu và người môn đệ Chúa hoàn toàn khác nhau. Chúa Giêsu còn đưa ra thí dụ về cách giữ một số khoản luật, chẳng hạn, luật không được giết người. Môn đệ Chúa không chỉ tránh giết người, mà còn phải cố gắng sống với mọi người bằng tình anh em. Vì thế, không nên phẫn nộ với anh em, không nên chửi rủa anh em, không nên giận hờn hay gắt gỏng với anh em, không nên giận hay ghét bỏ anh em mình. Họ phải sống chan hòa và yêu thương với mọi người, không chỉ trong hành động, mà còn trong lời nói và ý nghĩ nữa. Do đó, nếu có chuyện bất bình với anh em, thì người môn đệ Chúa phải chủ tâm đi làm hòa với họ trước, rồi mới đến dâng lễ vật cho Chúa. Thực vậy, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa nhất là cuộc sống đầy lòng yêu thương. Tuy nhiên trong cuộc sống, dù một người hiền lành đến mấy cũng không tránh khỏi cơn tức giận với anh em mình. Chính Chúa Giêsu cũng đã nổi giận với những người buôn bán súc vật trong đền thờ kia mà. Thực vậy, người môn đệ Chúa có thể giận nhưng đừng ghét. Nói cách khác, chúng ta không chấp nhận tội lỗi hay những hành vi xấu, nhưng chúng ta không ghét người tội lỗi, bởi vì ghét có nghĩa là loại trừ họ. Chúa Giêsu tố cáo tội lỗi, nhưng lại thương những người tội lỗi, và thường đứng về phe họ, trước sự chỉ trích phê bình của những người tự cho mình là công chính. Đó là những người Pha-ri-sêu. Chúa nói với những người hay phê phán những người tội lỗi rằng, rồi đây, bọn đĩ điếm và người tội lỗi sẽ vào nước trời trước các ngươi. Người môn đệ Chúa có thể giận, không có nghĩa là khuyến khích họ giận. Nhưng tốt hơn cả, một người biết mình nóng tính, nên cố gắng tập sống thứ tha, tập sống dịu dàng, vui vẻ với mọi người. Từ từ người đó sẽ làm chủ được những cơn nóng giận của mình. Khi chúng ta cố gắng luyện tập con người mình trở nên công chính, chúng ta đang sống yêu Chúa và tha nhân. Như thế, chúng ta đang sống những điều Chúa dạy với tình yêu chan chứa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn khao khát sống công chính trong từng phút giây với một con tim mến Chúa và yêu người. Amen.
Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ thăm Ukraine vào lúc thuận tiện. Đức Thánh Cha Francisco cho biết sắp gặp các đại diện chính quyền Ukraine và thảo luận xem ngài có thể viếng thăm Ukraine hay không. Đức Thánh Cha tiết lộ như trên khi gặp một nhóm các bạn trẻ khuyết tật và trẻ em Ukraine tại Vatican sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 vừa qua. Ngài trả lời câu hỏi của một em bé người Ukraine tên là Saka, em hỏi, Đức Thánh Cha có thể đến Ukraine để cứu mọi trẻ em đang đau khổ tại đó hay không? Ngài cho biết, thường nghĩ đến các trẻ em Ukraine và muốn viếng thăm nước này, nhưng phải chọn thời điểm thích hợp. Thật không dễ đưa ra một quyết định có thể gây hại nhiều hơn là mang lại điều tốt cho toàn thế giới. Cha phải chọn thời điểm đúng lúc để viếng thăm. Tuần tới, cha sẽ tiếp các đại diện của chính phủ Ukraine đến đây để nói chuyện và có thể nói về cuộc viếng thăm của cha tại đó nữa. Chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy ra. Tình hình Ukraine đang đòi Tòa Thánh phải thi hành một sự quân bình về ngoại giao, và nhiều lần Tòa Thánh cho biết sẵn sàng làm trung gian để chấm dứt chiến tranh. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nhiều lần ngụ ý phê bình Tổng thống Putin về sự xâm lăng Ukraine, nhưng không nêu đích danh ông. Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Zelensky, thị trưởng thủ đô Kiev và Đức Tổng giám mục trưởng Skekuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương và đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh mời đến viếng thăm nước này. Tin giáo hội tại Ba Lan, 22.000 bạn trẻ tham dự đại hội ở Đền Thánh Leptica, Ba Lan. Ngày 4 tháng 6, 22.000 bạn trẻ công giáo từ các nơi ở Ba Lan đã tự về Leptica để tham dự đại hội giới trẻ công giáo toàn quốc lần thứ 26 với chủ đề Cho đến tận bờ cõi trái đất. Từ sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 6, các bạn trẻ đã kéo tới Leptica ca hát nhảy múa. Thời tiết tốt đẹp càng làm tăng bầu không khí vui tươi. Họ thuộc hầu hết các nhóm trẻ của giáo hội tại Ba Lan, Hướng Đạo, Phong trào Ánh sáng Sự sống, Tân Dự Tòng, các cộng đoàn đa minh trẻ, Hiệp hội Giới trẻ Công giáo. Biểu tượng cuộc gặp gỡ giới trẻ năm nay ở Leptica là sâu chuỗi mân côi với thánh giá Leptica và hình một con cá. Tại đại hội cũng có thánh tích của chân phước Tức Hồng Y Stefan Wojcicki, cố giáo chủ Ba Lan, như để kéo dài chương trình tạ ơn vì lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y. Cuộc gặp gỡ được chính thức khai mạc vào lúc 7 giờ chiều, thứ Bảy cùng ngày, bắt đầu với thánh ca ngàn năm thứ ba và lời chào mừng của Đức Tổng giám mục giáo phận Genesio, giáo chủ công giáo Ba Lan. Ngài đặc biệt chào thăm các bạn trẻ Ukraine và cầu mong nước này và toàn thế giới được hòa bình. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Stanislaw Zaneski, Tổng giám mục giáo phận Poland, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, trình bày một số suy tư. Ngài nhận xét rằng đại hội giới trẻ này do cha Jan Skoja, dòng đa minh khởi xướng, nay cha đã qua đời năm 2015, nhưng đại phong trào Lesnica vẫn tiếp tục. Ngài chào mừng cha Thomas Nowak, cũng thuộc dòng đa minh, người đã tiếp nối cha Jan Skoja để hướng dẫn phong trào Lesnica. Đồng thời, Đức Tổng giám mục cảm ơn các thành viên Hiệp hội Lesnica đã dấn thân vào việc tổ chức cuộc gặp gỡ này cho giới trẻ. Lúc 8 giờ tối là thánh lễ trọng thể do Đức Tổng giám mục Kozes Polak, giáo chủ công giáo Ba Lan chủ sự. Đức Tổng giám mục Gregory Gies của giáo phận Lod đảm trách bài giảng. Ngài giải thích, thế nào là đến tận bờ cõi trái đất và nhấn mạnh rằng, ngày nay, từ này không có nghĩa về địa lý, bờ cõi trái đất có thể là chỉ ở cách ta 2 mét. Những người mà chúng ta coi là xa lạ có thể là những người ở ngay cửa nhà chúng ta. Và nhiều khi thật là khó gần gũi với những người ở giữa chúng ta, từ chúng ta cảm thấy có một khoảng cách xa xăm. Đức Tổng giám mục nhắc đến chuyện tháp Papan và biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Khi được Chúa Thánh Thần, các tông đồ và những người hiện diện bắt đầu nói những tiếng lạ. Trong câu chuyện tháp Papan, dân chúng dùng cùng một ngôn ngữ nhưng họ phân tán. Trong khi những người tụ họp ở Jerusalem, họ nói đủ thứ tiếng, nhưng họ cảm thấy sự hiệp thông. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, Công đoàn được Thánh Linh thành lập vì Chúa tôn trọng sự khác biệt của những người ở Jerusalem. Các tông đồ khám phá sự khác biệt như một giá trị, và vì thế, dù mỗi người nói tiếng của mình, cộng đồng vẫn nảy sinh. Một cộng đồng trong đó, bạn có thể tôn trọng người khác trong cá tính, sự nhạy cảm, lối tư duy, ngôn ngữ và sự nhạy cảm tôn giáo của họ. Đến nửa đêm, các tham dự viên tiến qua cửa con cá, và trên màn hình xuất hiện lời chào mừng của Đức Thánh Cha Francisco mà Ngài đã nói trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 1 tháng 6 vừa qua tại Vatican. Hôm nay, ngày 1 tháng 6, chúng ta bắt đầu tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu, là nguồn mạch tình thương và an bình. Anh chị em, hãy cởi mở đón nhận tình thương này và mang đến tận bờ cõi trái đất, làm chứng về lòng nhân lành và thương xót chảy sinh từ Thánh Tâm của Chúa Giê-xu. Tôi đặc biệt gửi lời kêu gọi này đến những người trẻ Ba Lan sẽ gặp gỡ nhau thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 ở Latvica, một nơi đầy ý nghĩa đối với đức tin của người Ba Lan. Trong cuộc gặp gỡ cho đến chiều tối Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các bạn trẻ đã xưng tội, tham dự thánh lễ và chầu mình Thánh Chúa trong sự thinh lặng hoàn toàn. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội đến với bệnh nhân phong. Vào Chủ nhật ngày 5 tháng 6 vừa qua, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ban Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã tới thăm 51 bệnh nhân tại Bệnh viện Phong 3 sao, Kim Bảng, Hà Nam. Vào lúc 9:45, Chờ Giám đốc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội, Doan Bautista Nguyễn Văn Quang đã cử hành thánh lễ trọng thể mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống với các thành viên Caritas và các bệnh nhân phong. Trong bài giảng thánh lễ, Chờ Giám đốc chia sẻ với cộng đoàn rằng họ không cô đơn, không lẻ loi, nhưng đều được hiệp thông và gắn kết trong Chúa Thánh Thần. Vì luôn có Chúa Thánh Thần hiện diện, nên giữa một nơi vắng vẻ, âm thầm này, vẫn còn đó những con người kiên trung, giữ vững đức tin và làm chỗ sinh đức tin nơi con cháu và nơi mình đang sống. Sau thánh lễ, Ban Caritas đã chuẩn bị bữa ăn huynh đệ đến tất cả để cùng chung chia niềm vui trong buổi họp mặt và mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Niềm vui được tiếp nối qua các món quà thiết thực mà Caritas và ân nhân chuẩn bị để đem đến tận nơi trao tặng cho mọi người như một lời động viên, sẻ chia đầy nghĩa tình. Tin Nigeria, Đức Thánh Cha chia buồn về vụ thảm sát tín hữu tại Nigeria. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn về vụ thảm sát các tín hữu công giáo tại một thánh đường ở Nigeria, trong lúc họ tham dự lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 5 tháng 6 vừa qua. Ban đầu, tin báo chí nói rằng có hơn 50 người bị giết, nhưng sau đó có tin nói rằng có 21 nạn nhân bị thiệt mạng. Hôm 6 tháng 6, hãng tin Reuters của Anh cho biết, vẫn chưa có con số chính thức các nạn nhân và những người bị thương. Trong điện văn gửi đến Đức Cha Jude Ajude, giám mục giáo phận Ondo sở tại, ở miền Tây Nam Nigeria, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh viết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin vụ tấn công tại nhà thờ Thánh Francisco ở Ogo. Ngài bày tỏ với Đức Cha và tất cả những người bị thương tổn vì hành vi bạo lực khôn tả này sự gần gũi tinh thần của Ngài. Trong khi phó thác linh hồn những người bị thiệt mạng cho lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng, Đức Thánh Cha khẩn xin Chúa chữa lành, an ủi những người bị thương và những người đang đau buồn. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự hoán cải của những người bị bạo lực mù quáng, để họ chọn con đường hòa bình và ngay chính. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban phước lành an ủi và sức mạnh trên Đức Cha và toàn thể các tín hữu trong giáo phận, trong lúc anh chị em tiếp tục sống sứ điệp tin mừng với lòng trung thành và can đảm. Tin giáo phận Hải Phòng, tiền chủng viện Thánh Liêm bế giảng năm học. Trong tâm tình tạ ơn, hôm 4 tháng 6 vừa qua, tiền chủng viện Thánh Liêm đã bế giảng năm học 2021-2022. Thánh lễ kết thúc năm học cho Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận cử hành, cùng với sự hiện diện của quý cha, quý ân nhân và quý khách. Trước thánh lễ, Đức Cha đã dành thời gian để gặp gỡ và chia sẻ những thao thức của Ngài về công cuộc đào tạo ơn gọi linh mục với các ứng sinh và quý phụ huynh của các chú. Trong bài chia sẻ, Đức Cha nhắn nhủ, giáo hội là của người tín hữu, vì thế, cha mong muốn anh em ứng sinh sẽ trở thành mục tử như lòng Chúa mong ước. Người mục tử như lòng Chúa mong ước nghĩa là phải yêu mến người tín hữu, phải có trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên của mình. Để trở thành mục tử như lòng Chúa mong ước, Đức Cha mời gọi mỗi anh em cần hiểu về ơn gọi của mình và quyết tâm đi theo ơn gọi đó. Đồng thời, cần siêng năng học tập, hầu giúp cho xã hội nhiều hơn. Sau cùng, để có thể trở nên người mục tử như lòng Chúa mong ước, mỗi ứng sinh cần phải có tấm lòng kính trọng dân Chúa. Trước khi kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha nêu lên những khó khăn trong việc đào tạo ơn gọi, nhất là trong bối cảnh xã hội hiện tại. Đồng thời, mời gọi anh em luôn tự ý thức mình là một ứng sinh, sống ngay thẳng và chú trọng việc rèn luyện đời sống thiêng liêng. Sau bài chia sẻ của Đức Cha, Cha Giám đốc Du Xe Nguyễn Đình Dương nói lên tâm tình tri ân Đức Cha cùng cảm ơn quý phụ huynh đã hy sinh động viên con em mình dấn thân theo Chúa. Ngài mời gọi quý phụ huynh cộng tác với các nhà hữu trách trong việc đào tạo các ứng sinh linh mục bằng sự quan tâm, giúp đỡ và những lời cầu nguyện. Đỉnh cao của buổi lễ bế giảng là thánh lễ tạ ơn kết thúc năm học. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha chủ tế dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn quý cha trong ban đào tạo, quý vị ân nhân, quý thân nhân vì yêu mến ơn gọi linh mục đã quảng đại chung tay giúp đỡ cho tiền chủng viện trong suốt thời gian qua. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ đoạn kết thúc tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Cha nói lên hình ảnh người môn đệ Chúa yêu. Người môn đệ Chúa yêu là người được bén rễ sâu trong tình thương của Chúa, trở nên thân tình với Chúa. Đức Cha ước mong mỗi anh em ứng sinh cũng trở nên người môn đệ được Chúa yêu, bằng đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa, bằng sự hy sinh nỗ lực mỗi ngày và tấm lòng biết ơn đối với những người ngày đêm vun trồng ơn gọi dâng hiến. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha trao quà cho bốn anh em ứng sinh đã có thành tích học tập xuất sắc tại trường đại học trong năm học 2021-2022. Tin Ấn Độ, một phái đoàn linh mục Ấn Độ đến Vatican gặp Đức Hồng Y Sandri. Thứ Tư ngày 8 tháng 6, một phái đoàn cấp cao các linh mục thuộc Tổng giáo phận Anakulam của Giáo hội Công giáo Sidro Malapa lên đường sang Vatican để gặp Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, để bàn về việc thống nhất cử hành thánh lễ trong giáo hội này. Phái đoàn đến Roma theo lời mời của Đức Hồng Y Sandri và dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Antoni Cantri, đại diện Đức Tổng giám mục trưởng và ba vị tổng đại diện của các giáo phận, cùng với cha sở nhà thờ chính tòa Anakulam, cũng là chuyên gia về phụng vụ. Sau cùng là cha trưởng ấn của giáo phận. Theo quy định thống nhất, các linh mục thuộc giáo hội Siro Manapa từ nay khi cử hành thánh lễ, phần đầu sẽ quay xuống đối diện với giáo dân và phần hai thì quay lên bàn thờ. Quyết định này được công nghị giáo hội Siro Manapa đưa ra hồi tháng 8 năm ngoái, nhưng bị nhiều giáo dân và giáo sĩ mạnh mẽ chống đối. Vì từ 50 năm nay, họ đã quen với thánh lễ, trong đó linh mục hoàn toàn quay mặt đối diện với giáo dân suốt thánh lễ. Nhiều giáo xứ không cử hành thánh lễ theo nghi thức mới do công nghị quyết định. Nay Đức Hồng Y Sandri gặp phái đoàn các linh mục để đẩy mạnh việc thống nhất nghi thức cử hành thánh lễ. Giáo hội Công giáo Siro Malapa có hơn 3 triệu tín hữu ở Ấn Độ và một số nơi khác trên thế giới.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm,
gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Gương của người cha. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Nói về gương của người cha, chúng tôi xin được dành câu chuyện gia đình tuần này để nói về gương hy sinh của thân phụ của Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Bài này được trích từ tiểu sử của Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị do hai tác giả Carl Bernstein và Marco Politi biên soạn và xuất bản năm 1996. Vào năm 50 tuổi, năm mà vợ ông qua đời, mái tóc của thiếu tá Vontiwa đã trở nên bạc trắng. Quá vợ, lại mất đứa con trai cả và cô con gái. Ông dành mọi tình thương và săn sóc cho đứa con trai còn lại. Chính ông là người chuẩn bị các bữa ăn sáng và tối. Vào buổi trưa, hai cha con cùng ăn ở tiệm ăn của bà Banas ở phía cuối phố. Một ngày của cậu bé Carol được phân định rõ ràng. Thức dậy vào đúng 6 giờ sáng, đi lễ ở nhà thờ xứ. 8 giờ đến trường, cho đến 2 giờ chiều. Sau đó chơi 2 tiếng, lại đi lễ buổi chiều. Làm bài tập ở nhà, ăn tối và đi dạo với cha. Carol không gặp khó khăn nào trong việc chấp nhận một thời khóa biểu cứng nhắc như thế. Vị giáo hoàng tương lai đã nói về cha mình như sau. Người cha đòi hỏi nhiều như vậy ở chính bản thân mình, thì không phải đòi hỏi bất cứ điều gì ở con trai của ông. Ngoài những sinh hoạt trong ngày, hai cha con lúc nào cũng cùng cầu nguyện và chơi đùa với nhau. Zinev Sinkowski, bạn học của Carol, là người khách thường xuyên của căn hộ nhỏ bé ở số 2 đường Rinek. Có ngày cậu ta tới và thấy ông thiếu tá Vontiwa đang giặt giũ hoặc khâu lại bích tất. Một hôm, khi đang đi vào cửa trước, cậu ta nghe có tiếng ồn ào, những tiếng la hét, tiếng dậm chân, rồi tiếng kêu, vào rồi. Mở cửa ra, cậu thấy hai cha con nhà Vontiwa, mặt mũi đỏ gay, đẫm mồ hôi, đang chơi bóng đá với nhau, với một quả bóng bằng vẽ rách trong căn phòng đằng trước. Gần như trống không. Tất cả đồ đạc đã được đẩy vào sát tường. Vào những ngày cậu bé Carol giúp lễ, cha cậu luôn có mặt. Ông dạy Carol sống theo những tình cảm tôn giáo mạnh mẽ của mình, mà không hề bộc lộ ra. Các bạn học ghé vào nhà thờ cầu nguyện mỗi khi có kỳ thi. Đều thấy cha con nhà Vontiwa cũng quỳ trước bàn thờ thánh tâm Chúa Giêsu, chìm đắm trong cầu nguyện. Anthony Budanovich, một bạn học thường đến học cùng Carol ở trong nhà bếp, luôn thắc mắc, không biết tại sao. Cứ sau khi làm bài xong, Carol lại xin lỗi bạn và biến mất trong phòng bên cạnh. Cuối cùng, Vodanovic lén nhìn qua một khe cửa và thấy Carol đang quỳ trên bục ghế cầu nguyện. Hoạt động duy nhất mà Carol tránh né là trò đánh nhau. Không một ai đã từng trông thấy cậu đánh nhau với một đứa trẻ khác. Jerzy Kluger, một người bạn Do Thái thiếu thời của Carol, đã nhận xét. Cậu ấy không phải là một thằng hèn đâu. Cậu không thích trò đánh nhau là bởi vì cậu không muốn cãi cọ mà thôi. Ngoài tài thủ môn bóng đá, Carol còn tỏ ra xuất sắc trong mọi môn học, lại có óc hài hước, viết kể những câu chuyện hấp dẫn, cho nên ai cũng thích. Chỉ có điều là cậu không để cho bất kỳ ai tiếp bài của cậu. Mong muốn giúp người của cậu dường như bị ngăn lại bởi đòi hỏi đạo đức là không lừa thầy. Chỉ có một lần duy nhất cậu để cho một người bạn chép lại một bài đại số, và việc đó đã làm cho cậu áy náy, ngượng ngùng không sao tả xiết. Khi Carol vừa xong năm đầu tiên của bậc trung học, các thầy giáo của cậu và các bạn học đều nhận ra sự xuất sắc của cậu. Theo lời của một thầy giáo, Carol nổi bật về sự điềm tĩnh, tài năng và tính quảng đại. Nói chung, Carol là một học sinh tốt bụng, trung thành với bạn bè và các nguyên tắc của mình. Hướng ngoại, nhưng lại rất kín đáo. Dĩ nhiên, tất cả những đức tính ấy đều phản ánh ảnh hưởng của người cha. Ông Vontiwa là một sĩ quan ít tham vọng, nghỉ hưu ở tuổi 47, bằng lòng sống với đồng lương hưu chỉ đủ cho gia đình ở mức tối thiểu. Nhưng những lời kể của những người biết ông, kể cả Carol, đều phát họa hình ảnh của một người cha nghiêm khắc, nhưng đầy tình cảm, đạo đức và có văn hóa, quan tâm đến sách vở, các vận động viên, lịch sử, vận mệnh của đất nước, và nhất là giáo hội và đời sống đức tin. Ông là con trai của một người thợ may. Chính vì thế mà ông đã biết sửa lại các bộ quân phục cũ của ông thành quần áo cho cậu con trai. Người bạn Do Thái Jerzy của Carol đã nói về ông Vontiwa như sau. Xuất thân bình thường, ông là một người lịch thiệp trong cách nói năng và ứng xử của mình. Có thể nói rằng, điều quan trọng nhất nơi ông chính là có tâm hồn rất đạo đức, nhưng không hề cuồng tín. Trong con mắt của nhiều người, đặc biệt là trẻ con láng giềng, ông Vontiwa có vẻ là một người về hưu lập dị, không mấy may mắn và sức khỏe thất thường. Thật ra, ông là một con người rất đạo đức, xem bổn phận đối với Chúa và việc dạy dỗ Carol nên người là chính. Nói chung, ông dành trọn cuộc sống còn lại cho cậu con trai. Vào buổi tối, hai cha con thường trò chuyện lâu dài, nhất là về lịch sử Ba Lan. Ông dạy con nói tiếng Đức, soạn thảo một cuốn từ điển Ba Lan, Đức cho riêng con. Nhờ vậy, ngay từ bậc trung học, Carol đã có thể đọc các tác phẩm của triết gia con bằng nguyên bản tiếng Đức. Trong suốt thời kỳ trung học của Carol, ông Vontiwa là gia sư của con trai, cả về học vấn lẫn cách sống. Dĩ nhiên, hai cha con không hề che giấu sự cô độc. Vào dịp Giáng sinh và Phục sinh, hai cha con đôi khi đi bách bộ hàng giờ, theo một con đường viền quanh các cánh đồng, để đi thăm bà chị của ông. Thiếu tá Von Tiwa không hề phản đối chuyện giải trí. Ông và Carol thường đi xem chiếu bóng với nhau. Đây là một trong những niềm vui lớn của Carol. Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị, có là một vị giáo hoàng tài ba, đạo đức, khả kính, khả ái, và là một vị thánh, chắc chắn là nhờ ở đường lối giáo dục, và nhất là gương sáng của cha ngài, ông Von Tiwa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài
mẫu gương cầu nguyện của ông Môsê và các vị thủ lãnh.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu cảm nghiệm cầu nguyện của dân tộc Israel kể từ thời các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob. Dù sao, đối với Israel, được quy chiếu cho mối tương quan với Thiên Chúa là đến có xuất hành, tức mà Thiên Chúa bày tỏ tình thương yêu đối với họ đến cứu thoát họ, đưa họ vào đất hứa và ban cho họ giao ước. Những biến cố này trở thành chủ đề cho những buổi lễ được nhắc nhở hàng năm, lễ vượt qua, lễ ngũ tuần, cũng như đề tài cho nhiều thánh vị thánh ca, khởi đầu là bài ca chiến thắng sau khi vượt qua biển đỏ ở chương 15 sách xuất hành, được sách phục vụ giờ kinh trích dẫn ở kinh sáng thứ bảy tuần thứ nhất, và còn vang vọng trong sách khải huyền chương 15 câu 3. Ở đây, chúng tôi chỉ giới hạn vào tấm gương cầu nguyện của ông Môsê, một nhân vật then chốt của biến cố này, một người được coi như là lãnh tụ của dân Israel, nhưng tiên vàng là một người bạn của Chúa, bởi vì ông được diễn phúc được hội kiến với Chúa mặt ra mặt. Tuy vậy, Kinh Thánh cũng không che giấu tính con người ở nơi ông, bị giằng vặt bởi nhiều nỗi ưu tư lo sợ. Thật vậy, khi vừa nhận được sứ mạng đi vào dinh vua Phao để can thiệp cho dân mình, ông vội thoái thác lý cớ là không có tài ăn nói, xuất hành chương 4 câu 10. Dùng răng mãi, ông mới chịu nhận lời, sau khi đã được bảo đảm với những dấu lạ. Nhưng mà, trước sự cứng lòng của vua Pharaoh và sự bất mãn của chúng Israel, ông lại chùn bước. Lạy Chúa, tại sao Ngài đã làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã sai con đi? Từ khi con đến với Pharaoh để nhân dân Ngài mà nói, thì vua ít làm khổ dân này, và ngài chẳng giải thoát dân ngài gì cả. Xuất hành chương 5 câu 22-23. Cũng nên biết là khi Thiên Chúa giáng tai ương xuống phạt vua Pharaoh, ông Môsê đã hơn một lần đứng ra chuyển cầu để xin Chúa ngưng phạt dân Ai Cập. Sách Xuất hành chương 8 câu 8-26, chương 9 câu 33, chương 10 câu 18. Lúc sắp vượt qua biển đỏ là cả một cuộc thử thách lớn lao. Trước mặt là biển cả, sau lưng là chiến mã của Pharaoh truy nã. Trong lúc kinh hãi tột độ như vậy, dân Israel đã kêu cứu Đức Giê-hô-va, người đã nhận lời và đã thực hiện phép lạ vĩ đại. Sau cuộc giải phóng ra khỏi Ai Cập, dân Israel chưa được vào đất hứa ngay, nhưng còn phải trải qua cuộc hành trình gian khổ với nhiều thử thách. Chính trong bối cảnh này mà nhiều lần ông Môsê đóng vai trò trung gian giữa nhân dân với Thiên Chúa. Lúc bị dân phản đối, ông chạy đến kêu cầu Chúa. Khi Chúa tức giận với dân cứng đầu cứng cổ, ông đã phải biện hộ cho họ. Điển hình cho hoàn cảnh thứ nhất là tình trạng chứa nước uống ở Mara, sách Xuất Hành chương 15 câu 25 và tại Meriba. Dân chúng kêu trách ông rằng: ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không? Ông Môsê bèn kêu lên Chúa: con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là chúng ném đá chúng con, ném đá con. Xuất Hành chương 17 câu 34. Vai trò chuyển cầu còn nổi bật hơn nữa qua hình ảnh ông Môsê giơ tay lên cầu nguyện trong suốt thời gian dân Israel giao tranh với quân Amalek. Xuất Hành chương 17 câu 11-16. Và cách riêng khi chính Thiên Chúa toan hủy diệt chính dân của mình. Ở chương 32, sách Xuất Hành kể lại một trường hợp gay cấn xảy ra trên núi Sinai. Đang khi ông Môsê lên núi cao để lãnh nhận bia giao ước, thì dân Israel đúc tượng bỏ vàng để thờ. Thiên Chúa đã tỏ ý định muốn tiêu diệt họ và chọn một dân khác cho ông Môsê. Nhưng mà ông khẩn nài như thế này: lại Đức Giê-hô-va, sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi Ai Cập? Tại sao người Ai Cập lại có thể rêu rao? Chính vì ác tâm mà người đưa chúng ra để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ, xin Ngài thương đừng hạ dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tới Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Ngài đã lấy chính dân Ngài mà thề với các vị ấy rằng: ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Xuất Hành chương 32 câu 11 tới câu 13. Ông Môsê đã nêu ra 4 lý do để van xin Chúa tha thứ cho dân Israel. 1. Bởi vì họ là dân của người. 2. Bởi vì người đã ra tay uy quyền can thiệp bằng những kỳ công để giải phóng họ. 3. Bởi vì dân Ai Cập sẽ nghĩ xấu về Chúa. 4. Bởi vì Chúa đã thề Chúa sẽ đưa họ vào đất hứa. Kết quả, Chúa đã thương, không phạt dân nữa. Ông Môsê chứng tỏ không những là mình thân với Chúa, biết được tâm lý của Chúa, và cũng thân với dân nữa. Ông tỏ tình liên đới đối với họ, chia sẻ số phận với họ, thay vì trở thành thủ lãnh của một dân khác tốt lành hơn. Thà nôi, dân này đã phạm một tội lớn, nhưng giờ đây ước gì Ngài miễn chấp tội họ. Bằng không, xin Ngài hãy xóa tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết. Xuất Hành chương 32 câu 31-32. Sách Dân Số còn kể lại rất nhiều trường hợp phạm lỗi khác của dân, thậm chí là ngay trong suốt thân nhân của ông Môsê, và ông đứng ra chuyển cầu xin Chúa tha thứ cho họ. Cũng nên biết là Kinh Thánh không chỉ trình bày ông Môsê như là một lãnh tụ hoặc một ngôn sứ, mà còn là một nhà huyền bí nữa. Ông đã nhiều lần được nói chuyện mặt sát mặt với Thiên Chúa như là hai người bạn. Xuất Hành chương 33 câu 11. Chính nhờ cuộc đàm đạo đó mà ông được biết Chúa hơn qua lời tuyên xưng: Giê-hô-va, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì và trừng phạt con cháu đến 3-4 đời vì lỗi lầm của cha ông. Xuất Hành chương 34 câu 6 cho đến câu 7. Mỗi lần đàm đạo với Chúa là da mặt của ông Môsê sáng chói. Tuy thế, ông cũng cảm nhận giới hạn của thân phận thọ tạo. Ông đã xin cho Chúa được thấy vinh quang của người nhưng không được chấp thuận. Sau cùng, ông Môsê không được đặt chân vào đất hứa. Vai trò đưa dân vào đất hứa được trao cho ông Giô-suê. Những chương cuối của sách Đệ Nhị Luật ghi lại lời truyền thống của những giờ phút chót của ông Môsê trước khi tạ thế với bài ca cảnh giác và những lời chúc phúc, chương 32 và chương 33. Sau khi vào đất hứa, dân Israel được lãnh đạo bởi các thủ lãnh cho tới khi thiết lập chế độ quân chủ. Nói chưa đúng, các thủ lãnh có khi cũng được dịch là các phán quan hay là thẩm phán, không học thành một thể chế trị quốc. Họ là những người được Chúa phái đến để cứu dân Israel trong một cơn nguy biến, được sách thánh giải thích như là hình phạt vì tội phản bội giao ước. Mặt khác, tuy được chọn làm thiên sai, nhưng các thủ lãnh cũng là thành phần của dân tộc, và họ đã đứng về phía nhân dân để cầu khẩn Chúa. Sách thủ lãnh ghi lại nhiều mẫu cầu nguyện của họ, chẳng hạn như là ông Gideon có lúc đã dỗi với Chúa. Nếu Giave ở với chúng tôi, thì tại sao chúng tôi đến nông nỗi này? Giave đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Madian. Sách Thủ Lãnh chương 6 câu 13-14. Ông không ngại sinh cho Chúa làm một phép lạ để chứng tỏ rằng mình được chọn. Nếu đúng là Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán, thì này đây, con đặt một mớ lông cừu trong sân lúa. Nó chỉ có xương cho lông cừu mà thôi, còn tất cả mặt đất đều khô, thì con biết Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như lời Ngài đã phán. Thủ Lãnh chương 6 câu 36-37. Ông Samson, người hùng nổi tiếng bách chiến bách thắng, nên không ngại kêu cầu Giave đến giúp một chuyện còn con là cung cấp nước để uống. Ngài là đấng đã dùng tay tôi tới Ngài thực hiện cuộc chiến thắng vĩ đại này. Chẳng lẽ giờ đấy có lẽ phải chết khát và rơi vào tay những kẻ không cách bị hay sao? Thủ Lãnh chương 15 câu 18. Chúng ta đã biết cuộc đời của ông Samson kết tiễn như thế nào rồi. Nhưng mà trước đó ông đã khẩn nguyện. Lạy Giave là Chúa thực của con, xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi. Ôi lạy Thiên Chúa, để chỉ đánh một trận là con trả thù được quân Philippines đã móc mắt con. Sách Thủ Lãnh chương 16-28. Mặt khác, chúng ta cũng gặp thấy những bài ca tán tụng Thiên Chúa sau khi Ngài đã cứu dân. Điển hình là bài ca của bà Deborah và ông Barak, sách Thủ Lãnh chương 5 câu 1-31. Và thời chuyển tiếp từ các thủ lãnh sang thời quân chủ, chúng ta gặp thấy ông Samuel. Sách Samuel mở đầu với hình ảnh của bà Anna lâm râm cầu nguyện xin cho được một muộn con. Bà khấn hứa rằng nếu xin được đứa con trai thì bà sẽ dâng nói cho Chúa. Chúa nhận lời bà. Đứa con sinh ra được đặt tên là Samuel, có nghĩa là tôi đã sinh ra về được nó. Khi đưa cháu bé lên đền thờ để dâng Chúa, bà Anna đã cất bài ca cảm tạ. Tiên dương Thiên Chúa là đấng nâng cao kẻ thấp hèn, chống lại phần kiêu căng hống hách. Một Samuel chương 2 câu 1 đến câu 10 được trích trong phụ mục giờ kinh, kinh sáng thứ tư tuần 2. Chương 3 sách Samuel thuật lại việc Chúa kêu gọi cậu bé này trong đền thờ giữa đêm khuya với lời thưa gương mẫu. Xin Chúa phán, vì tôi tới Ngài đang lắng nghe. Trong cương vị thủ lãnh, ông Samuel cũng đã hơn một lần chuyển cầu cho dân, xin Chúa phù hộ cho họ trong lúc lâm chiến. Sách Thứ Nhất Samuel chương 7 câu 7 đến câu 12. Trước khi kết thúc bài hôm nay, chúng tôi xin thêm một nhận xét. Khi chú trọng đến lời cầu nguyện của các nhà lãnh đạo của Israel, những kinh thánh không bỏ qua lời cầu nguyện của các phụ nữ, điển hình là bà Miriam, em của Môsê sau khi vượt qua biển đỏ. Sách Xuất Hành chương 15 câu 20-21. Bà Deborah trong sách Thủ Lãnh, bà Anna trong sách Samuel như vừa nói trên đây.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài đã yêu cho đến cùng, yêu bằng cuộc sống. Ngài yêu hết mình, Ngài yêu hết tình. Ngài yêu nên Ngài nhập thế, sống kiếp con người, sống như con người, vui nhận phận người. Ngài sống như kẻ con nghèo, gối đầu chẳng có. Ngày đêm Ngài đi khắp miền, lời cha loan truyền. Cuộc sống con đường kia bên, vẫn tin về truyền. Chúa thế nào nên trên trời sao?
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng có một người đàn ông kết hôn với một cô gái xinh đẹp. Anh ta rất yêu cô. Một ngày nọ, cô bị phát một căn bệnh ngoài da rất nặng. Từ từ cô ấy bắt đầu mất dần đi vẻ đẹp của mình. Chuyện xảy ra đúng lúc một ngày chồng cô đi du lịch. Trong khi trở về, anh ấy đã gặp một tai nạn và bị mất đi thị lực. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ vẫn tiếp diễn như bình thường. Nhưng ngày tháng trôi qua, cô ấy mất dần vẻ đẹp của mình. Người chồng vì mù nên không biết điều này và không có bất kỳ sự khác biệt nào trong cuộc sống hôn nhân của họ. Anh vẫn tiếp tục yêu cô và cô cũng yêu anh rất nhiều. Một ngày nọ, cô ấy chết. Cái chết của cô đã mang lại cho anh một nỗi buồn vô cùng to lớn. Anh hoàn thành tất cả các nghi thức cuối cùng cho cô và muốn rời khỏi thị trấn đó. Một người đàn ông từ phía sau gọi anh và nói, "Bây giờ thì làm thế nào anh có thể đi bộ một mình được chứ? Lúc vợ anh còn sống, vợ anh thường giúp đỡ anh đi lại mà." Anh ấy trả lời, "Tôi không mù. Sở dĩ tôi hành động như vậy, vì biết nếu cô ấy biết tôi có thể nhìn thấy tình trạng da của cô ấy do một căn bệnh nào đó mà làm xấu đi, thì điều đó khiến cô ấy đau đớn hơn cả căn bệnh của mình. Tôi không yêu cô ấy chỉ vì vẻ đẹp của cô ấy. Tôi đã yêu bản chất chu đáo và tình yêu thương của cô ấy. Vì thế, tôi đã giả vờ bị mù. Tôi chỉ muốn giữ cho cô ấy được hạnh phúc, cho dù đó là những ngày cuối cùng của cô ấy." Quý vị và các bạn thân mến, có thể đây chỉ là một câu chuyện được hư cấu đi chăng nữa, nhưng nó cũng không nằm ngoài mục đích muốn lột tả, muốn người đọc cảm nhận được hết thế nào là tình yêu chân thành và đích thực tồn tại giữa thế gian này. Nó nói lên rằng, điều làm nên tình yêu là sự rung động thật sự giữa hai tâm hồn, chứ không phải đơn thuần là vẻ bên ngoài. Vì vậy, bất luận người yêu mình nhan sắc mặn mà hay kém cỏi, lành lặn hay tật nguyền, khiếm khuyết một điều gì trên cơ thể, nếu thật sự yêu thương, người ta đều sẵn sàng chấp nhận, miễn sao có thể cùng nhau sẻ chia mọi nỗi vui buồn, cả khi hạnh phúc lẫn đau khổ trong cuộc đời. Ngoài ra, câu chuyện tình trên còn chuyển tải một thông điệp tích cực hơn nữa, đó là một tình yêu chân thành mãnh liệt, khiến người ta sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi mất mát. Đóng vai trò của một người mù, người chồng sẽ gặp khó khăn trong sinh hoạt, trong cuộc sống. Tuy nhiên, chàng trai vẫn chấp nhận để san sẻ nỗi đau với người mình yêu, còn hơn là nhìn người vợ phải một mình chơi vơi giữa những nghiệt ngã của số phận, của cuộc đời. Với một tình yêu đạt đến mức thượng thừa như thế, thì không điều gì làm người ta đau khổ hơn là chứng kiến sự đau khổ của người mình yêu. Nhưng mọi tình yêu trên thế gian này, dù sâu sắc và mãnh liệt đến bao nhiêu đi nữa, thì cũng bắt nguồn từ tình yêu cao vời thâm sâu của Thiên Chúa. Tất cả là hình chiếu của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta. Chúng ta có thể cảm động trước hành động chấp nhận sống giả mù, sống trong tâm tối của người chồng để giúp người vợ thoát khỏi mặc cảm xấu xí trên dung mạo. Nhưng thực ra là người Kitô hữu, chúng ta cũng có một người đã yêu thương mình như thế, và còn hơn thế gấp bội lần. Chúa Giêsu vì yêu thương thế gian tội lỗi, đã từ bỏ địa vị cao quý của mình để mặc lấy thân phận con người như chúng ta để được gần gũi yêu thương chúng ta. Chưa hết, Ngài còn chịu đựng bao sỉ nhục roi đòn trên thân xác, và cuối cùng, Ngài dùng chính cái chết đỉnh cao của sự hy sinh để diễn tả tình yêu của mình. Ngài chấp nhận chịu đựng nhục hình và cái chết còn hơn phải nhìn thấy nhân loại sống quằn quại trong khổ đau và tội lỗi. Yêu là cho đi chính bản thân mình. Không một định nghĩa nào chính xác hơn thế. Lạy Chúa, vì yêu thương thế gian, Chúa Giêsu đã tự hạ mình xuống thế trong thân phận làm người, và tận cùng của tình yêu chính là cái chết đau thương của Ngài trên thập giá. Chúng con cảm tạ hồng ân bao la đó, và xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng với tình yêu cao cả của Ngài bằng cách diễn tả lại tình yêu đó với những người anh em đang sống chung quanh chúng con. Amen.
Niên thân tan đất lành, sinh nhiều hoa trái. Chủ thiên ngày đêm mỏi mòn, đoàn chiến sống còn.
Hàng xóm ai chẳng mong tới, sẽ không gian người, sẽ không muôn đời.
Trên trời gần xa,
người đã cho đi tất cả, lạnh nhạt vượt xa. Giọt máu người xưa đã đổ, cho sinh tinh đồ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.